chỉ nghe cái giọng khoe khoang trắng trợn của nó, tôi cứ muốn đấm cho nó một cú. Mặc dù tôi vẫn tin những lời khoác lác của Bảo là bịa đặt, lòng tôi không khỏi buồn rầu. Buồn nhất là tôi không biết làm sao để kiểm tra những điều nó nói. Chẳng lẽ mỗi lần nó tới gặp Quỳnh, tôi lén lén chui nấp dưới gầm bàn để xem nó có đá chân Quỳnh thật không? Một hôm tôi vừa ló mặt vô lớp, Bảo chạy lại vỗ vai tôi. Tình hình càng ngày càng sáng sủa. Hôm qua tao mới tặng Quỳnh một bài thơ, con nhỏ thích lắm. Xạo đi mày. Tôi cố không tin, nhưng Bảo chứng minh liền. Nó lập tập lấy bài thơ đưa tôi. Bản nháp đây nè, mày đọc đi. Dù ghét cay ghét đắng bài thơ của nó, tôi cũng tò mò đọc thử. Nó nịnh nọt Quỳnh một cách lộ liễu. Trúc sinh trúc mộc đầu đình, em sinh chỉ mỗi tên Quỳnh đã sinh. Nó nhại ca dao để lấy lòng Quỳnh, riêng chuyện đó đã thấy gian lận. Có ngon thì tự mình sáng tác, làm gì phải bắt chước thiên hạ. Ở dưới nó còn dở giọng tình tứ, đọc phát bực. Ai làm ai nhớ đến ai, bài thơ ai nói với ai những lời. Thương ai tóc biết môi cười, tương tư ai ánh mắt ngời long lanh. Ai ai ai, có ngon thì xưng tên họ đàng hoàng, làm gì phải lấp ló nhân trộm. Lại còn thương, lại còn tương tư, lằng nhằng lít nhít, đọc mấy câu thơ lẳng lơ của nó, tôi dằn lòng lắm, mới không xé toạc tờ giấy. Bảo chẳng nghi ngờ gì, thấy tôi đọc xong, nó hỏi, hay không mày? Tôi bịt mũi, thối hoắc. Nó giật bài thơ trên tay tôi. Mày cóc có tâm hồn thi ca gì ráo, không bao giờ tao đưa thơ cho mày đọc nữa. Nói xong, nó hầm hầm bỏ đi, còn tôi thì hầm hầm ngồi lại. Hờ, tôi nhủ bụng, người ta làm thơ là để nói về những cái cao siêu, rộng lớn, chứ ai đời lại làm thơ để tán gái như nó, mà lại là những câu thơ dở ẹp. Đọc thơ nó, chắc Quỳnh sẽ ôm bụng cười bò. Ý nghĩ đó an ủi tôi rất nhiều trong buổi sáng u ám đó. Buổi trưa tôi qua nhà Quỳnh chơi, Quỳnh đem bài thơ của Bảo ra khoe tôi. Anh Bảo làm tặng em bài thơ nè. Tôi bụng bảo dạ, thơ tình của Bảo mà Quỳnh lại đưa tôi xem, chắc cô bé định bình phẩm, chê bai nó. Tôi khoái chí, dở giọng móc ngoéo. Hay lắm phải không? Không ngờ Quỳnh gật đầu. Ừ, hay ghê. Tôi đứng sững như trời trồng. Phải một lát sau tôi mới định thần lại được. Hóa ra Quỳnh đem bài thơ khoe với tôi là để khen thằng Bảo. Tôi hỏi giọng giận dỗi. Vậy chắc em thích lắm. Tôi chưa thấy ai vô tư một cách đáng ghét như Quỳnh. Cô bé nói tỉnh khô. Thích chứ. Tôi không nói thêm nửa câu, lầm lũi bỏ về. Chiều đó, tôi ngồi lì trên gác, loay hoay tập làm thơ. Tôi không thể để thằng Bảo độc quyền sử dụng vũ khí lợi hại này được. Tôi học hành không đến nỗi tồi. Kỳ thi cuối lớp năm ngoái, tôi xếp trên thằng Bảo cả 10 bậc, nhưng tôi lại không có khiếu làm thơ. Tôi từng chê bài thơ của thằng Bảo thậm tệ. Nhưng bây giờ, sau một hồi loay hoay vất vả, tôi rất muốn làm được những câu thơ dở ẹt như nó. Gạch gạch xóa xóa một lúc, tôi cũng sáng tác được hai câu. Gửi tặng em cô gái láng giềng, nụ cười em có rất nhiều duyên. Thoạt đầu bắt chước trò nịnh nọt của thằng Bảo, tôi định viết nụ cười em rất có duyên, nhưng rồi thấy nó thiếu mất một chữ, tôi đành phải sửa lại là nụ cười em có rất nhiều duyên. Có rất nhiều duyên, mà ngâm nga một hồi, tôi thấy câu thơ vô duyên dễ sợ. Trong khi tôi đang nhẩm tới nhẩm lui trong miệng, tính sáng tác một câu khác để thay vào, thì Quỳnh đột ngột xuất hiện. Cô bé thò đầu lên khỏi gác, cười hỏi, anh đang làm gì vậy? Tôi vội vàng nhét bản thảo vào giữa cuốn tập. Anh đang học bài. Nhưng tôi không đánh lừa được Quỳnh. Cô bé chỉ cuốn tập. Anh giấu tờ giấy gì trong đó vậy? Tôi nhăn nhó, có gì đâu. Quỳnh càng nghi ngờ. Không có gì sao anh lại giấu? Thư ai gửi cho anh phải không? Tôi giật thót, vội chìa tờ giấy ra. Đọc xong Quỳnh hỏi, thơ của anh hả? Tôi gật đầu. Quỳnh lại hỏi, anh làm tặng Quỳnh phải không? Tôi lại gật đầu. Tưởng Quỳnh khen tôi như khen thằng Bảo. Ai dè Quỳnh nói, anh đừng làm thơ nữa, thơ anh buồn cười quá. Mặc dù tôi biết thơ mình chẳng ra gì, nhưng nghe chính miệng Quỳnh nói ra điều đó, tôi chết lặng người. Thấy tôi rầu rĩ, Quỳnh rủ, tối nay anh đi coi hát với em không? Tôi mừng rơn, quên đáng mất nỗi buồn sáng tác. Đi. Rồi sực nhớ tới thằng Bảo, tôi buộc miệng hỏi, Hôm trước anh Bảo dẫn em đi coi phim gì vậy? Quỳnh trố mắt. Em đi coi hát với anh Bảo hồi nào? Ai bảo anh vậy? Như vậy là thằng Bảo nói xạo, chẳng thèm đánh kẻ ngã ngựa. Tôi trả lời lấp lửng. Anh tưởng vậy thôi. Quỳnh nhăn mặt trách. Tưởng gì kỳ vậy? Rồi tự nhiên Quỳnh nói thêm. Ngoài anh ra, từ trước đến nay em chưa đi coi hát với bạn trai bao giờ. Nói xong, không hiểu sao Quỳnh đỏ bừng mặt và chạy vụt về nhà. Còn tôi ngồi trên gác mà tôi cứ tưởng như đang ngồi trên mây. Người tôi cứ lơ lơ lửng lửng như vậy suốt cả tuần lễ.
Anh sẽ vì em làm thơ tình anh. Anh sẽ hôn mây kết tình lâu dài. Đợi chờ một đêm trăng nào tới. Đợi chiều vàng hôn trên làn tóc. Đợi một lần không gian đổi mới. Đón hai đứa chúng ta mà thôi. Tình tú trời cao thành hương yên sáng. Khai lễ đăng quan vũ trụ trong đèn. Hoàng hậu về cao sang quyền quý. Đẹp nụ cười quân vương vừa ý. Và lâu đài mang tên tình ái. Đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ai đó chắc không có trên trần gian.
Em đưa anh vào bằng tiếng hát chắp đôi cánh nhung thiên thần.
Em ơi lâu đài tình ai đó sáng trong ánh tinh cầu xa. Cho nên cho dù nghìn năm qua con vẫn vương đôi hồn hoa.
Anh kết lâu hoa bằng thơ tình anh. Cho mắt em xanh đến tận muôn đời. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối.
Lời hẹn đầu chưa đi vào tối. Thì lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi.
Kể từ bữa đó, tôi không thèm coi chừng thằng Bảo nữa, tôi mặc kệ nó, muốn làm gì thì làm. Đúng như tôi nghĩ, sau một thời gian tấn công quyết liệt, thấy không ăn thua, nó tự động rút lui có trật tự. Nó than với tôi, con nhỏ bề ngoài trông dễ ăn quá, nhưng trái tim nó bằng sắt mẹ. Tôi chọc, chứ mấy bài thơ tác chiến của mày đâu rồi? Bảo thở dài, nó khoái thơ tao, nhưng lại không khoái tao, thế mới khổ. Nghe nó nói, tôi cười hì hì, nó trách, tao đau khổ, mà mày lại cười. Tôi vờ vịt, tại bộ tịch mày ngó tức cười quá. Bảo chẳng nghi ngờ gì tôi, nó triết lý thêm mấy câu, rồi tặc lưỡi bỏ đi. Cho đến lúc này, Bảo vẫn không hề biết tôi yêu Quỳnh. Nó cứ tưởng tôi kết Kim Dung. Mãi đến khi tôi làm mất chiếc xe đạp, thì nó mới biết chuyện. Tôi mất xe trong một tình huống rất đáng mất. Đi học về, chạy ngang qua một hiệu sách, tôi ghé vào, định bụng vào xem lướt một cái rồi ra liền, nên tôi không khóa xe. Nhưng cũng còn sót một tí cẩn thận trong người, tôi dựng xe ngay trước cửa, chính giữa thềm để tiện trông nom. Tôi bước vào hiệu sách, cứ ba bước tôi ngoái đầu lại một lần. Khi lấy cuốn sách trên giá xuống cũng vậy, cứ đọc hai ba dòng, tôi lại quay đầu ra cửa dầm chừng chiếc xe. Tôi dầm chừng đến lần thứ 10, thì chiếc xe biến mất. Trưa đó, tôi đi xa lam về nhà, thấy tôi thả bộ từ ngoài đầu hẻm vô, Lan Anh hỏi, xe anh đâu rồi? Tôi cười, mất rồi. Nó tròn mắt, giỡn hoài, mất xe mà cười. Tôi khịt mũi, không cười thì biết làm gì bây giờ. Kể từ hôm đó, tôi đi học bằng chân. Từ nhà tôi đến trường không xa lắm, đi bộ cũng chẳng mệt mỏi gì. Thả bộ tà tà ngoài phố, tôi lại được thưởng thức thú vui dạo mát, nhất là khi đi trên con đường đầy bóng mát chạy ngang trước cổng trường. Nhưng khổ một nỗi, tôi đến lớp ngày nào cũng trễ. Tới ngày thứ ba, Kim Dung hỏi, làm gì đi trễ hoài vậy? Tôi cười, tại tôi đi bộ. Kim Dung ngạc nhiên, xe ông đâu? Tôi thở ra, mất rồi. Làm sao mất? Tôi kể lại đầu đuôi sự việc. Nghe xong, Kim Dung gật gù, mất là đáng. Tưởng nghe tôi mất xe, nó sẽ an ủi tôi. Ai dè nó phán một câu khiến tôi chân hững. Ngồi học một lát, Kim Dung dây sang tôi, lát nữa tôi trông quá gian về nhà. Tôi gật đầu. Kể từ hôm đó, ngày nào Kim Dung cũng ghé đón tôi đi học. Có bữa nó nổi hứng nghỉ học bất tử, không tới đón. Tôi cũng đâm lười, ở nhà luôn. Hôm sau tôi trách nó, nghỉ học mà không báo trước, làm tôi bỏ mất một buổi. Nó nhe răng cười, vậy là ông tiến bộ được chút chút. Tôi nổi sùng, tiến bộ cái con khỉ. Nó lại vỗ tay, lần đầu tiên tôi thấy ông văn con khỉ, vậy là ông tiến bộ được hai chút. Nghe nó khen, tôi giật mình ngậm miệng lại, mở miệng lỡ tức mình văn bậy, nó lại khen tôi tiến bộ được ba chút thì nguy to. Nhưng từ hôm đó trở đi, Kim Dung không nghỉ học thêm một ngày nào nữa. Nó đón tôi đều đặn, mọi chuyện tưởng là êm đẹp. Không dè một hôm, Trâm trách khéo tôi, bộ anh muốn con Quỳnh bệnh nữa hả? Nghe thoáng qua, tôi biết Trâm muốn nhắc đến chuyện Kim Dung đón tôi đi học. Tôi chép miệng, có gì đâu. Trâm có vẻ giận, có gì hay không có gì, ai mà biết được. Nói xong, nó bỏ đi mất, không cho tôi kịp giải thích lấy một câu. Tôi đứng ngờ ngờ ngát ngát một hồi, rồi quyết định chạy sang gặp Quỳnh. Đang ngồi học bài trên bàn, thấy tôi qua, Quỳnh liền quay mặt đi chỗ khác. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh và kêu khẽ, Quỳnh. Quỳnh không quay mặt lại. Tôi lại hỏi, em giận anh hả? Cô bé vẫn ngồi im. Thấy tình hình có vẻ gay go, tôi ngồi đực mặt ra nghĩ kế. Nghĩ tới nghĩ lui nát óc, chẳng được kế gì. Tôi đành bấm bụng hỏi thẳng, bảo em không thích chị Kim Dung đón anh đi học hả? Quỳnh gật đầu, nhưng cô bé vẫn không ngoảnh mặt lại. Tôi nhăn nhó, chuyện đó có gì đâu, anh đã nói với em rồi. Anh nói sao? Anh chỉ thân với chị Kim Dung theo kiểu bạn bè. Quỳnh vùng vằng, bạn bè gì mà ngày nào cũng chở đi học. Tôi chống chế, thì tại anh mất xe. Anh mất xe, sao anh bảo không chở anh đi? Quỳnh bất bẻ, anh bảo cũng bạn anh vậy. Anh bảo nhà xa, không tiện đường, với lại anh đi xe đạp. Quỳnh quay lại, chứ còn em đi xe đạp thì sao? Tôi ngơ ngác, sao là sao? Quỳnh lườm tôi, em kêu anh đi chung với em, anh có đi không? Tôi như không tin vào tai mình. Có lý nào Quỳnh lại đưa ra một đề nghị ác liệt như vậy, mà lại nói với một giọng tỉnh khô. Em nói thật hay nói chơi đó? Tôi hỏi lại. Quỳnh cười mắt nheo nheo. Nói thật. Thật thì đi. Tôi sốt sắng. Quỳnh nhìn thẳng vào mắt tôi. Vậy là anh không đi với chị Kim Dung nữa hén? Tôi gật đầu. Ừ, không đi nữa. Tối đó, một lần nữa tôi có cảm giác mình đang ngủ trên mây, lơ lơ lửng lửng. Nhưng lần này, dù đang đắm chìm trong nỗi hân hoan choáng ngợp, tôi vẫn giật mình khi nhận ra Quỳnh chẳng hồn nhiên như tôi tưởng. Không thể vừa đi học với Kim Dung, lại vừa đi học với Quỳnh. Giữa hai trường hợp, tôi chọn trường hợp sau. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu, bởi vì tôi yêu Quỳnh. Còn với Kim Dung, chúng tôi chỉ là bạn. Ở cạnh Kim Dung, tôi cảm thấy niềm vui. Nhưng ở bên cạnh Quỳnh, tôi cảm thấy hạnh phúc. Niềm vui và hạnh phúc giống như hai bờ của một con sông. Lẽ ra tôi có thể ung dung bơi thuyền ở giữa. Nhưng đằng này, Quỳnh bắt tôi phải cập một bờ, cập về phía Quỳnh. Khi nỗi sung sướng trong lòng lắng xuống, tôi bỗng cảm thấy áy náy về quyết định của mình. Tôi có cảm giác đang phản bội lại Kim Dung, phản bội lại tình cảm chân thành của nó. Làm thế nào để giải thích với Kim Dung về mọi chuyện? Tôi loay hoay với ý nghĩ đó suốt đêm, và chỉ chợp mắt khi trời gần sáng. Hôm sau, Kim Dung vẫn đến đón tôi như thường lệ. Lòng đầy xáo trộn, dọc đường đến trường tôi không nói một câu. Kim Dung tỏ vẻ ngạc nhiên. Bữa nay ông làm sao mà á khẩu vậy? Tôi thở dài. Ngày mai trở đi, Kim Dung đừng đón tôi nữa. Nó bĩu môi. Có vậy mà cũng làm mặt nghiêm. Ông mua xe mới rồi chứ gì? Tôi lắc đầu. Kim Dung nhướng mắt. Chứ tại sao? Sau một thoáng do dự, tôi cắn môi. Ngày mai tôi đi với Quỳnh. Quỳnh nào? Tôi đáp một cách khó khăn. Cô bé ở cạnh nhà. Kim Dung bắt đầu hiểu ra. Người yêu ông phải không? Tôi gật đầu và thấy mặt Kim Dung tái hẳn đi. Trong một thoáng, tôi cảm thấy một cái gì đó đang tan vỡ trong tôi. Nhưng Kim Dung quả là một cô gái biết tự chủ. Sau một chớp mắt sững sờ, nó bình tĩnh lại ngay. Nó gật gù. Vậy cũng được, cái đó là quyền của ông. Tôi nói với giọng của một người phạm tội. Kim Dung có giận tôi không? Nó nhún vai đáp gọn lõn. Giận. Từ lúc đó, Kim Dung không quay sang trò chuyện với tôi nữa. Còn tôi thì không đủ can đảm để gợi chuyện. Tới giờ ra chơi, Kim Dung bỏ về, nghỉ luôn 2 tiết sau. Trưa đó, tôi đi bộ về nhà, ngực nặng như đau đá. Kim Dung nghỉ học suốt 1 tuần. Trong thời gian đó, tôi học không vô lấy 1 chữ. Trong lòng luôn day dứt không hiểu hành động của mình liệu có đúng không. Đến khi tôi đinh ninh Kim Dung bỏ học luôn, đang định ghé nhà nó thì nó lòi dò tới lớp. Thấy Kim Dung xuất hiện, tôi mừng rỡ như bắt được vàng. Một niềm vui kỳ lạ tràn ngập khắp người tôi. Tôi nhìn nó như nhìn một người thân đi xa về, lúng túng không biết nói gì. Ấp úng một hồi, tôi hỏi một câu cực kỳ vô duyên. Kim Dung khỏe chứ? Nó liếc tôi. Làm gì mà không khỏe? Bộ ông tưởng tôi sắp chết đến nơi hả? Tôi đỏ mặt. Đâu có. Không có sao. Ông định chiều nay ghé nhà tôi? Tôi ngẩn người ra. Sao Kim Dung biết? Nó cười. Sao lại không biết? Tính ông tôi còn lại gì? Tôi phục lăng. Kim Dung tài thật. Nó tặc lưỡi. Chưa tài lắm đâu. Nếu tài, tôi đã biết ông có người yêu rồi. Nghe Kim Dung nhắc chuyện đó, tôi chép miệng ngó lơ chỗ khác. Thấy vậy, nó hỏi lãng. Mấy bữa nay ông có chép bài đầy đủ không? Kim Dung mượn tập hả? Ừ, lát nữa lấy. Lúc ra về, Kim Dung rủ tôi đi uống cà phê. Hai đứa ghé vào quán nước quen thuộc trước cổng trường. Thấy tôi đi bộ, Kim Dung hỏi. Lát nữa cô Quỳnh ghé đó ông hả? Không. Sao vậy? Tôi ấp úng. Mấy bữa nay tôi đi học một mình. Sao lại đi một mình? Kim Dung lại hỏi. Tôi ngồi im, không trả lời. Kim Dung nheo mắt ngó tôi. Tôi nghỉ học, làm ông ấy nấy, nên ông chưa đi chung với Quỳnh chứ gì. Nó nói trúng phốc, tôi đành gật đầu. Ừ. Kim Dung chạm khẽ vào vai tôi. Nếu vậy, ngày mai ông có thể đi chung với cô ta được rồi. Tôi không nghỉ học nữa đâu. giọng nó bỗng trở nên dịu dàng kỳ lạ, khác hẳn thường ngày. Tôi lặng lẽ nhìn ra đường. Buổi trưa, nắng chói chang trên những tàn cây điệp, in xuống mặt đất những bóng đen im sỉnh. Thỉnh thoảng, những cơn gió nhẹ lướt qua, mơn man những nhánh cây, làm rơi xuống những chiếc lá, phản chiếu ánh sáng nôm như những giọt nắng vàng lượn lờ trong khoảng không ngái ngủ. Tôi dõi theo những chiếc lá, lòng bồi hồi không biết Kim Dung có còn giận tôi nữa hay không. Dường như đọc được ý nghĩ của tôi, Kim Dung bỗng nói: "Tôi không giận ông nữa đâu, hành động của ông không có gì sai, chỉ có điều nó hơi đột ngột, ít ra là với tôi." Rồi Kim Dung nói tiếp: "Lần đầu tiên, tôi nghe nó nói bằng một giọng tâm sự. Ông biết không, nhà tôi chỉ có hai chị em gái, chị tôi đang du học ở Pháp. Từ lâu, tôi thèm có một người anh trai, hoặc một người em trai kinh khủng. Tôi muốn được chăm sóc một người đàn ông. Đấy là một tình cảm tự nhiên, ông đừng hiểu lầm. Mà đám bạn trai của tôi toàn những tên láo cá." Tôi quay lại và bắt gặp ánh mắt của Kim Dung. Tia nhìn của tôi có lẽ làm Kim Dung tự ái. Nó lúc lắc đầu như để xua tan đi những tình cảm mềm yếu và trở lại cái giọng khinh bạc, cố hữu. "Nhưng ông đừng nghĩ là tôi yêu ông. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Hoặc nếu có xảy ra thì cũng không phải bây giờ. Lúc này tôi chỉ coi ông như một người bạn thân, hoặc như một đứa em cùng lần mà tôi quý mến. Dù vậy, khi đứa em đó chia sẻ tình cảm với một người con gái khác, tôi vẫn cảm thấy mất mát." Dù trở lại kiểu ăn nói táo bạo, cuối cùng Kim Dung vẫn không che giấu được nỗi buồn của mình. Tôi nghe Kim Dung nói, không hỏi lại, không ngắt lời, và tôi hoàn toàn tin những lời tâm sự của nó. Trong tâm trạng bâng khuâng khó tả, tôi nắm lấy tay Kim Dung, siết chặt và thì thầm: "Tôi hiểu, Kim Dung đừng buồn nữa." Nó giằng tay khỏi tay tôi, nghiêm mặt nói: "Tôi có thèm buồn, mà ông đừng làm bộ an ủi tôi như một ông anh tốt bụng. Ông chỉ là một đứa em khù khờ thôi, một đứa em, ông hiểu chưa?" Tôi gật đầu mặt nhăn nhó: "Hiểu." Chúng tôi rời khỏi quán và Kim Dung chở tôi về nhà. Lần này tôi không dành chở nữa, mà lặng lẽ ngồi phía sau như một đứa em cù lần. Phải không, cô bạn thân mến của tôi?
Bye. đành mang lấy. Dù sao đi nữa em cũng là đêm muộn hơn thôi.
Là quan hệ giữa tôi với Quỳnh chuyển sang một thời kỳ mới. Bây giờ ngày ngày chúng tôi đều đi học chung với nhau. Trường Quỳnh học cách trường tôi gần một cây số. Mỗi sáng bằng chiếc xe đạp của Quỳnh, tôi chở cô bé đến trường rồi mới quay lại lớp học. Buổi trưa tan học, tôi lại đến trường Quỳnh đón cô bé về. Tính tôi hay thức học bài đến khuya, hôm sau thường dậy trễ. Hồi trước đi với Kim Dung, dậy trễ cũng không sao, xe Honda chạy vù một cái là đến nơi. Vả lại, tôi với Kim Dung học chung trường, xe chạy một mạch. Đi với Quỳnh, hai trường khác nhau, xe đạp lại chạy tà tà. Dậy trễ, đằng nào cũng lò mò vô lớp sau thiên hạ. Biết thì biết vậy, nhưng quan tập ngủ nướng lâu nay, tôi không tài nào dậy sớm được. Sáng nào cũng vậy, trong khi Quỳnh quần áo đàng hoàng, sách vở xong xuôi, thì tôi còn trùm mền ngáy khò khò trên gác. Báo hại cô bé phải trèo lên gọi. Thoạt đầu Quỳnh còn kêu khẽ, anh Chương dậy đi học. Thấy không ăn thua, Quỳnh thu nắm tay đấm bình bịch vào chân tôi. Dậy đi, trễ giờ rồi. Tôi rụt chân lại ngủ tiếp. Trong cơn mơ, tôi thấy thằng Bảo đang cầm cái chân bằng gậy đánh vào chân tôi, miệng hô, cho mày chưa cái tập chơi thơ của ông. Quỳnh đâu có biết tôi đang bị thằng Bảo ăn hiếp. Cô bé cầm gốc mềm giật mạnh một cái, tôi nghe lạnh khắp người, liền mở choàng mắt dậy. Thấy Quỳnh đang đứng thò đầu lên gác, mặt mày bí xị, tôi vội vàng tót xuống đất hấp tấp chạy đi rửa mặt. Lần sau em cho anh ở nhà luôn, Quỳnh nói. Tôi dắt xe ra đầu hẻm, miệng phân bua. Tại tối hôm qua anh thức khuya. Em cũng thức khuya học bài, nhưng đâu có trễ như anh. Tôi đành cười giả lả và cắm cúi đạp xe. Khoảng một tuần sau, tôi tiến bộ được chút chút. Khi Quỳnh dắt xe ra, tôi đã xong xuôi đâu đó, đến nỗi Quỳnh phải khen. Dạo này anh dậy đúng giờ ghê. Tôi dở giọng nịnh nọt. Nhờ có em đó. Quỳnh cười. Chứ gì nữa, em phải rèn anh từ từ mới được. Câu nói của Quỳnh đầy ý nghĩa, tôi sung sướng đến đỏ mặt, tim nhảy loạn cào cào. Trong thời gian này, cuộc sống đối với tôi thật đẹp đẽ, đáng yêu. Gần như tôi và Quỳnh gặp nhau suốt ngày. Buổi sáng đi học chung, buổi chiều tôi thường xuống chợ ngồi chơi với Quỳnh và Trâm. Buổi tối, tôi qua nhà dạy mấy chị em Quỳnh học. Những buổi trưa đón Quỳnh về, chúng tôi thường ghé uống nước ở các quán dọc đường. Quỳnh thích uống nước dừa hoặc nước chanh muối, là hai thứ trước nay tôi rất ghét. Nhưng từ lúc đó, tôi nhanh chóng thay đổi khẩu vị và lập tức liệt kê hai loại nước này vào danh mục những thức ăn uống ngon nhất trên đời. Thỉnh thoảng, chúng tôi đi ăn phở. Tôi vốn khoái phở tái, nhưng Quỳnh lại thích phở chín. Vì lẽ đó, bỗng nhiên tôi phát hiện ra không có món ăn nào dở hơn phở tái. Và khi phát hiện ra điều đó, tôi liền chuyển sang thích phở chín. Thấy vậy Quỳnh cười khúc khích. Anh buồn cười ghê. Tôi cũng cười và lại nói một câu ngớ ngẩn. Ừ, buồn cười thật. Dạo này, tôi thường đâm ra ngớ ngẩn như vậy. Dường như trong tình yêu, con người ta đôi khi giống trẻ con, có vẻ ngốc nghếch làm sao. Tôi vốn khờ khạo, lại đang đắm chìm trong tình yêu, nên càng tỏ ra ngốc nghếch tợn. Tôi đi học chung với Quỳnh một tuần, tụi trong lớp biết hết, thằng Bảo kéo tôi đi uống cà phê khen. Mày khá lắm, công trình tao làm dở phần đầu, thì mày hoàn tất phần cuối. Nó nâng ly lên, nhiệt liệt chúc mừng. Tôi không biết nó mừng tôi thật hay nó nói xỏ. Tôi chối phắt. Tao với Quỳnh có gì đâu, chỉ là bạn thôi. Nó cười. Bạn cái móc gì, mày làm như tao là trẻ con không bằng. Tôi khăng khăng. Bạn thật mà. Nó nhèo mắt. Mày làm gì mà chối lia vậy? Bộ mày sợ tao giành lại hả? Không biết trả lời sao, tôi đành nhe răng cười hì hì. Bảo nhún vai. Vậy là trước nay tao hiểu lầm mày. Tôi giật mình. Hiểu lầm gì? Tao tưởng mày kết Kim Dung. Không có đâu, hai đứa tao coi nhau như bạn. Bảo gật gù. Lần này mày nói bạn thì tao tin. Tôi yên tâm khi thấy nó không hề tỏ ra ấm ức gì về chuyện tôi với Quỳnh. Nó chỉ bình luận. Mày ở kế bên Quỳnh, tất nhiên lợi thế hơn tao. Kim Dung thì không hề nhắc đến Quỳnh một tiếng nào. Tuy nhiên, nó vẫn trò chuyện với tôi như thường lệ. Thỉnh thoảng, hai đứa tôi vẫn đi chơi với nhau, thân mật và vui vẻ. Nét buồn thoáng qua hôm nào ở Kim Dung, nó giấu đâu đó trong lòng, tôi không tài nào biết được. Dù sao tôi cũng thầm cảm ơn nó. Trong khi tụi bạn tôi chẳng để ý gì mấy đến chuyện tình cảm của tôi, thì đám bạn của Quỳnh nhào nhào, ngó phát ghét. Mỗi lần tôi đến đón Quỳnh, nguyên một đám đứng túm tụm lại với nhau, chỉ chỏ chỏ, khiến tôi ngượng chín người. Một hôm tôi hỏi Quỳnh, tụi bạn em chỉ chỏ gì anh vậy? Quỳnh cười, tụi nó nói anh là bồ em. Tôi hồi hộp, em trả lời sao? Tôi hy vọng đây là dịp để Quỳnh chính thức thừa nhận mối quan hệ tình cảm giữa hai đứa, mà từ trước đến nay, cả tôi lẫn Quỳnh chưa ai dám lên tiếng trước. Ai dè Quỳnh làm tôi cục hứng. Em bảo anh là anh nuôi của em. Tôi thở một hơi dài thường thượt, chân đạp xe hết muốn nổi. Cái vai anh nuôi chết tiệt đó, trước đây tôi đã một mực từ chối và quyết tâm quên bẵng nó đi. Ai dè bây giờ Quỳnh lại đem ra gán ghép cho tôi. Anh nuôi với chẳng anh nuôi, tôi lầm bầm trong bụng và nóng tiết gắt lên. Thà anh chết còn hơn là làm anh nuôi của em. Quỳnh ngạc nhiên. Sao kỳ vậy? Nghe Quỳnh hỏi, tôi ngớ người ra, không biết làm sao giải thích cho cô bé hiểu những điều ngoắc ngoéo bên trong. Nghĩ ngợi một hồi tôi đáp lấp lửng. Bởi vì làm anh nuôi thì đâu có làm cái khác được. Quỳnh cười khúc khích. Anh nói gì mà khó hiểu quá trời. Tôi nói dễ hiểu quá trời, Vậy mà Quỳnh kêu khó hiểu, thiệt ngốc hay là Quỳnh giả bộ cũng nên. Nhưng dù Quỳnh có giả bộ hay không, thì chuyện của tôi và Quỳnh vẫn diễn tiến ngày càng thuận lợi. Dù cái điều khó nói nhất vẫn chưa ai nói với ai, nhưng tôi nghĩ so với mối quan hệ gần gũi và sâu đậm trên thực tế thì cái điều kia không có gì quan trọng. Nó sẽ được nói ra vào thời điểm thích hợp và cần thiết nhất. Đầu năm thứ ba, tôi mua một chiếc xe mới, vì vậy tôi không còn chở Quỳnh đi học nữa. Tuy nhiên, điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến mối tình của tôi. Hằng ngày tôi vẫn đạp xe chạy bên cạnh Quỳnh, đưa cô bé đến trường. Buổi trưa, chúng tôi lại chạy xe song song bên nhau trên đường về. Lúc này Quỳnh đã là cô nữ sinh lớp 12, trông chẳng còn bé bỏng như lần đầu tôi gặp. Quỳnh trở nên đẹp hơn, quyến rũ hơn, và cô bé bắt đầu ý thức được điều đó, và tô điểm cho nó bằng những cử chỉ duyên dáng bất ngờ. Mặc dù quen nhau đã lâu, mỗi lần trông thấy Quỳnh lắc đầu hất mái tóc qua vai một cách nghịch ngợm, hoặc cắn ngón tay trên miệng, để che giấu một sự bối rối nào đó, tôi vẫn cảm thấy bồi hồi khó tả. Trâm sau khi thi vào trường đại học y khoa không đậu, ở nhà phụ với mẹ trong việc buôn bán. Nó chẳng có vẻ gì buồn bã về chuyện nghỉ học. Nó bảo tôi, hình như cái số tôi là số thất học. Lúc trước ba tôi đi tù, tôi bỏ học mất mấy năm. Bây giờ vừa ngấp nghé vô đại học, đã rất bịch như mít rụng. Tôi an ủi nó, thi rớt thì sang năm thi lại, lo gì? Trâm chép miệng. Năm nay học hành đàng hoàng còn thi không đậu. Nói gì năm tới, có khi số tôi hợp với chuyện bán chát hơn học hành. Tôi cười, số gì lại số buôn bán? Trâm hất mặt, tôi nói thiệt đó, còn như anh là số học hành, mà anh phải ráng học gấp đôi người khác kìa. Nó làm tôi đâm ra thắc mắc, tại sao tôi phải ráng gấp đôi người khác? Trâm nháy mắt vẻ tinh quái. Chứ gì nữa, mẹ tôi chẳng bảo đợi em ra trường rồi mới tính chuyện con Quỳnh là gì. Tôi đớ người, câu chuyện trao đổi giữa dì tôi và bác tám gái, tưởng là chuyện bí mật giữa hai người lớn với nhau, ai dè Trâm lại biết. Trong khi tôi đang lúng túng, đứng đực mặt ra đó, thì Trâm cười hì hì. Làm gì mà anh ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn vậy, để tôi vô kêu mẹ tôi ra nói chuyện với anh. Tôi hoảng hồn chưa kịp lên tiếng, thì nó chạy tọt vô nhà. Không biết nó nói thật hay nói chơi, nhưng nghe vậy, tôi vội vàng co giò vọt mất. Quỷ thật. Dạo này tôi nhận được thư mẹ tôi khá thường xuyên. Mẹ tôi tỏ ý lo lắng cho ba tôi vì tình hình chiến sự ở miền Trung ngày càng ác liệt. Tôi đọc thư, thấy mẹ tôi lo, tôi cũng lo, nhưng vì chiến tranh thì ở xa, còn Sài Gòn quanh năm yên tĩnh, lại có Quỳnh bên cạnh, nên tôi mãi lo học và lo yêu, nên chẳng mấy chốc quên khuấy mất nỗi lo kia. Tuy vậy, dù không để ý, tôi vẫn nhận thấy xung quanh xảy ra một số hiện tượng khác thường. Như ở bên nhà bác Tám, thỉnh thoảng lại xuất hiện những người lạ mặt. Họ đến và đi đều lặng lẽ. Ngẫu nhiên gặp, tôi hỏi thì bác Tám gái bảo đó là những người bà con ở dưới quê lên chơi. Nghe vậy, tôi chẳng nghi ngờ gì. Mặc dù tôi thấy họ chẳng giống chút nào với chú Sáu và cậu Chính của Quỳnh, những người thường xuyên lên Sài Gòn. Một hôm tôi ra ngoài đầu hẻm mua thuốc lá, thì bỗng có một người đàn ông đứng tuổi bước lại bắt chuyện với tôi. Tôi chẳng biết người này là ai, nhưng thấy ông ta hỏi chuyện thân mật, tôi cũng trả lời tử tế. Nói chuyện vòng vo một hồi, hỏi thăm hết người này đến người khác, ông ta bắt qua hỏi thăm gia đình Quỳnh. Ông ta khen bác Tám là người vui vẻ, giao du rộng, rồi hỏi tôi dạo này nhà bác Tám có khách khứa nhiều không. Thấy ông ta hỏi han lung tung, tôi đâm chột dạ liền chói phắt. Bác Tám đi làm suốt ngày, chẳng thấy trong nhà có khách bao giờ, chỉ có mấy đứa nhỏ. Tối đó, tôi kể lại với bác Tám trai, bác bổ vai tôi khen. Cháu khá lắm, mai mốt có ai hỏi, cháu cứ trả lời như vậy. Tới lúc đó, tôi mới đoán ra người kia là cảnh sát chìm. Quỳnh ngồi bên cạnh mỉm cười và nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh trìu mến. Bác Tám khen, tôi khoái một. Quỳnh nhìn tôi như vậy, tôi khoái gấp trăm lần. Tôi mong có ai tiếp tục tới dò hỏi, tôi sẽ khá lắm thêm vài lần nữa để được Quỳnh nhìn tôi âu yếm. Nhưng lần này tôi chờ hoài mà chẳng thấy ma nào xuất hiện. Sau Tết, quân Bắc Việt gây áp lực mạnh. Báo chí và radio hầu như ngày nào cũng đưa tin về tình hình chiến sự. Trong vòng hai tuần lễ, Pleiku, Buôn Mê Thuột, Kon Tum và Quảng Trị bị thất thủ. Người Sài Gòn trước nay vốn xa lạ với bom đạn đã bắt đầu cảm thấy hơi thở nóng hổi của chiến tranh thổi tới sau gáy mình. Đám sinh viên miền Trung lo sốt vó, nhất là những đứa có người thân tham gia quân đội. Tôi không biết tình trạng gia đình ngoài đó ra sao, nhất là khi quê tôi bị thất thủ 10 ngày sau đó. Trong những ngày này, Sài Gòn đông nghẹt những người từ miền Trung chạy vào. Tôi có gặp một số người quen ngoài quê, nhưng họ chẳng biết gì về tình hình gia đình tôi. Trong khi đó, gia đình bác Tám tỏ ra rất bình tĩnh, cái dị dưỡng tôi cũng vậy. Điều đó khiến tôi an tâm được phần nào. Lúc này các trường học vẫn hoạt động bình thường, nhưng chúng tôi đến lớp chỉ để chơi hơn là để học. Các thầy cô ngồi trên bục giảng bình luận thời sự thay vì giảng bài. Một số tỏ ra lo lắng, rụt rè, một số phấn khởi ra mặt, chửi Mỹ và chính quyền công khai. Học trò đứa nào muốn nghe thì ngồi trong lớp, đứa nào muốn đi chơi thì tót ra ngoài. Kim Dung hỏi tôi, ông có biết tin gì về gia đình không? Tôi buồn bã lắc đầu. Còn ở nhà Kim Dung thì sao? Tôi hỏi lại. Nó nhún vai. Ông già sợ xanh mặt, đang chuẩn bị vù. Vù đi đâu? Ra nước ngoài. Tôi thất thỏm. Kim Dung có đi không? Nó lại nhún vai. Chưa biết, vui đi, buồn ở. Nó tùy hứng kiểu đó, tôi chẳng biết nó đi hay nó ở. Trong thâm tâm, tôi không muốn Kim Dung đi, tôi không muốn xa một người bạn tuyệt vời như nó. Ngoài nỗi lo mất Kim Dung, tôi còn một nỗi lo khác. Từ ngày đứt liên lạc với gia đình, tôi bị đứt luôn cả nguồn cung cấp tài chính. Trước đây, tiền cơm và tiền tiêu vặt hàng tháng mẹ tôi đều gửi vô. Bây giờ mọi thứ tôi phải tự xoay sở lấy. Vì tôi chẳng hỏi han gì đến chuyện tiền nong, nhưng thấy gia đình dì chẳng sung túc gì, tôi chẳng muốn tạo thêm gánh nặng cho dì. Tôi kêu thằng Bảo tới nhà, hai đứa chở sách đi bán ngoài chợ sách cũ ở đường Công Lý. Tủ sách của tôi có đến gần 1000 cuốn, tôi gom góp mua trong mấy năm nay. Tôi lựa một số cuốn giá trị tặng cho Quỳnh và Lan Anh, còn bao nhiêu tôi và thằng Bảo đem bán ráo. Sợ dì tôi ngăn cản, tôi đợi dì đi làm rồi mới đem sách ra khỏi nhà. Buổi tối nghe Lan Anh mét, dì tôi kêu tôi rầy. Tôi cười hì hì và hôm sau lại tiếp tục chở sách đi bán. Tôi tặng sách cho Quỳnh, Quỳnh thích lắm. Cô bé để sách trong một ngăn tủ riêng, khóa kỹ. Trâm biết, liền chạy qua gặp tôi Trang. Anh đừng bán sách nữa, uổng lắm. Tôi cười, thì mai mốt mình mua lại, lo gì? Tự nhiên nó nắm tay tôi nói, ngày mai anh qua ăn cơm với tôi và con Quỳnh cho vui. Đang nói chuyện sách, bỗng nhiên nó quẹo sang chuyện cơm, khiến tôi giật nảy người. Có lẽ Trâm đã đoán ra lý do bán sách của tôi. Nghĩ vậy, tôi sững sùng đáp. Để coi, nếu rảnh thì tôi qua. Nói xong, tôi vội vàng lảng đi chỗ khác. Trong 4 ngày đầu tháng 4, Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt liên tiếp lọt vào tay quân Bắc Việt. Sài Gòn lúc này chỉ còn biết ngồi chờ số phận của mình.
Giờ còn đây những kỷ niệm sống
trong tôi, những nụ cười nát trên môi, những giọt lệ ôi ô đắng. Sài Gòn ơi, nắng vẫn có quấn vương trên đường, đường ngày xưa mưa có ướt ngập lối người về, rồi mùa thu lá còn đổ xuống công viên, bóng gầy còn đứng.